Thế bây giờ hội đồng giám mục nói tiếp về phần tuyên xưng này. Năm thánh 2010 là cơ hội thuận lợi cho chúng ta học hỏi về giáo hội, mầu nhiệm, hiệp thông, sứ vụ. Rất dễ nhớ. Mầu nhiệm, hiệp thông, sứ vụ. Mới hôm qua tôi có đi thuyết trình cho các linh mục ở Phú Cường về điều này. Thì tôi có nói với các ngài thế này. Khi đưa ra đề cương giáo hội Việt Nam mầu nhiệm hiệp thông sứ vụ, thì chúng ta hiểu hiệp thông đó làm sao? Hiểu cái đề cương đó làm sao? Có phải chăng là nói mầu nhiệm có nghĩa là nói đến tương quan của mình với Chúa, còn hiệp thông là tương quan của mình với nhau, và sứ vụ là tương quan của mình với thế giới ở bên ngoài, có phải vậy không? Nghe dễ hiểu chứ, phải không? Nếu chúng ta hiểu như vậy thì hiệp thông chỉ có nghĩa là hiệp thông với nhau hàng ngang này thôi. Và như vậy thì mình kêu gọi hiệp thông cũng chẳng khác gì người ta kêu gọi đoàn kết, đại đoàn kết. Cũng vậy thôi. Cho nên phải hiểu đúng cái nghĩa của hiệp thông. Mà hôm qua nói chuyện với các cha thì phải nói cho nó có đầu đuôi thần học một tí. Cho nên tôi đem cái thư thứ nhất Corinto ra, tôi phân tích một câu thôi. Đó là câu cũng rất quen với các anh chị. Khi mà Thánh Phaolô nói là khi chúng ta ăn tấm bánh này thì há chẳng phải là chúng ta giữ phần vào mình Chúa Kitô ư, phải không? Và khi ta uống chén này, há chẳng phải là ta giữ phần vào máu Chúa Kitô ư? Giữ phần, mình dịch là giữ phần thôi, mà thực sự trong bản Latin cũng dịch là participatio, thì dịch là giữ phần cũng đúng thôi. Nhưng mà trở về với nguyên ngữ Hy Lạp, đó là koinonia, có nghĩa là hiệp thông. Cho nên nếu cái câu đó mà dịch rằng khi ăn tấm bánh này lại chẳng phải là chúng ta hiệp thông với mình Chúa Kitô sao, thì lúc đấy ta sẽ thấy nghĩa của hiệp thông nó rõ hơn. Hiệp thông trước hết là hiệp thông với Chúa này. Và nhờ sự hiệp thông với Chúa mình mới có thể hiệp thông với nhau được. Cho nên Thánh Phaolô nói tiếp, chúng ta tuy nhiều nhưng tất cả ăn một bánh và uống một chén, cho nên chúng ta làm nên một thân mình. Thế phải hiểu cái sự hiệp thông. Từ ngữ mà được dùng ở đây nó phong phú như vậy đó. Chứ không phải hiệp thông chỉ là ở hàng ngang mà thôi. Cái đề cương mà các giám mục đề nghị cả anh chị em tín hữu toàn quốc cùng học hỏi trong năm thánh là như vậy. Thì chúng tôi sẽ gửi đến các giáo phận, giáo xứ và cộng đoàn dòng tu tài liệu học hỏi về năm thánh để tất cả chúng ta cùng tích cực tham gia. Thực sự ra thì đề cương này đã có rồi, nhóm thần học đã soạn rồi. Nhưng mà là nhóm thần học soạn về mặt chuyên môn, cho nên nó là một văn bản phải nói là khó đọc và rất khô khan. Bây giờ dựa vào cái văn bản có tính thần học đó thì nhóm giáo lý của Ủy ban Giáo lý Đức tin người ta sẽ biên soạn thành một cái tài liệu học hỏi nó đơn sơ hơn để cho tất cả anh chị em tín hữu cả nước cùng học. Thế thì việc học hỏi đó nhắm cái gì? Việc học hỏi về mầu nhiệm giáo hội không chỉ nhằm mục đích cung cấp một số kiến thức lý thuyết, nhưng còn nhằm thúc đẩy sự tham gia của tất cả dân Chúa vào đời sống giáo hội. Cho nên, khi cùng nhau tìm hiểu và suy nghĩ về mầu nhiệm giáo hội, xin anh chị em mạnh dạn và chân thành đóng góp ý kiến xây dựng của mình. Thế tôi nói trước như vậy. Mai mốt rất có thể ngay trong lớp Thánh Kinh của chúng ta, tôi cũng gợi ý mỗi tháng một buổi thôi, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về một khía cạnh, rồi anh chị em đóng góp ý kiến vào. Và các giám mục viết rất rõ, xin anh chị em mạnh dạn, chân thành đóng góp ý kiến xây dựng của mình. Nói mạnh dạn là bởi vì nhiều anh chị em bảo, ui dồi, chuyện này là chuyện của các đức cha chứ không phải chuyện của mình. Như phải mạnh dạn lên, phải chân thành. Chân thành làm sao? Tiếng Pháp nó gọi là sincere. Thì có một vị giám mục ở Việt Nam phân tích ra trong tiếng Latin là sincera, có nghĩa là những cái cột ngày xưa nó có những cái chỗ lỗ chỗ đó, người ta mới lấy sáp người ta chét vào. Sincera tức là không có cái sáp đó, nó như thế nào thì nó là như thế đấy, chân thành. Và đóng góp ý kiến xây dựng chứ không phải để đả phá. Mình góp ý là để xây dựng. Điều hơi buồn là trên mạng internet bây giờ nhiều bài chửi bới nhau quá. Hình như là phải chửi vậy thì sống nó mới vui sao. Tôi mới đọc ở trên báo Tuổi Trẻ hôm nào, người ta than phiền là các bạn trẻ chat với nhau mà toàn những lời hết sức là khó chấp nhận được. Và ngay trong giáo hội chúng ta cũng vậy, có nhiều bài toàn là cung giọng chửi bới, thấy xây dựng ở đâu. Cho nên từng từ một, các giám mục để ý nhắc nhớ chúng ta luôn đấy. Những ý kiến đóng góp của anh chị em sẽ là chất liệu cần thiết và phong phú cho Đại hội Dân Chúa được tổ chức tại Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Giờ đến lượt Sài Gòn mình. Và tổ chức vào lúc nào? Từ ngày 21 cho đến 25 tháng 11 năm 2010. Tức là còn năm nữa. Đại hội này quy tụ các đại diện của mọi thành phần dân Chúa, linh mục, tu sĩ, giáo dân, đại diện mỗi giáo phận, đại diện các dòng tu, để cùng với hàng giáo phẩm cầu nguyện, suy tư, trao đổi nhằm xây dựng giáo hội Chúa Kitô trên quê hương Việt Nam. Chưa biết chính xác con số bao nhiêu, nhưng mà chúng tôi ước lượng là khoảng 300 tham dự viên, đại diện của các giáo phận. Cho nên cái hội trường này được làm từ bây giờ là cũng nhắm một trong mục đích là như vậy. Có chỗ để cho đại hội làm việc cho tương đối nó tốt đẹp. Và khi tổ chức đại hội đó là chúng ta nhắm cái gì? Nhắm xây dựng giáo hội. Một giáo hội hiệp thông và tham gia. Một giáo hội hiện diện vì loài người. Một giáo hội ước muốn chu toàn sứ vụ yêu thương và phục vụ của Chúa Kitô trong môi trường mình đang sống. Chúng ta sống niềm tin vào Chúa Kitô không phải một cách trừu tượng, mà là ở đây, trong hoàn cảnh hiện tại, với những thuận lợi và những khó khăn của nó. Đó là về phần tuyên xưng đấy, học hỏi về mầu nhiệm giáo hội như thế nào.